Mời quý thính giả và các bạn theo dõi bài Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên thân mến. Lại một lần nữa, bài học giáo lý thần học đến với quý vị và các bạn nhắm mục đích trang bị cho con dân Chúa nguyên tắc căn bản để sống đạo và để làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu cho người khác. Chúng ta vẫn còn tiếp tục tìm hiểu đề mục áp dụng ơn cứu rỗi. Và bài học lần trước chúng ta đã bàn đến giáo lý thánh hóa. Bài học hôm nay, bài thứ 67, sẽ bàn về những phương tiện mà Đức Chúa Trời sử dụng để đem ân sủng cứu rỗi của Ngài đến với chúng ta. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Nhà thần học Hodge nói rằng, khi Đức Chúa Trời trù hoạch chương trình cứu rỗi nhân loại, thì Ngài cũng đã định sẵn những phương tiện để đem ơn cứu rỗi của Ngài đến cho loài người. Và hai phương tiện quan trọng nhất là lời của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương tiện thứ nhất mà Đức Chúa Trời sử dụng để đem ơn cứu độ của Ngài đến với chúng ta. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời, tức là Thánh Kinh, gồm hai phần Cựu Ước và Tân Ước. Như chúng ta đã tìm hiểu vấn đề này trước đây, thì Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời, để loài người chúng ta có thể đọc, nghiên cứu, tìm hiểu về chính Đức Chúa Trời và về ân sủng của Ngài đối với loài người. Như thơ Timôthê thứ nhì, đoạn 3 câu 16 đã giải thích, thì cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm ứng, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và huấn luyện người trong sự công chính. Vì vậy mà Thánh Kinh đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đưa chúng ta đến với Chúa để tiếp nhận ơn cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nhà thần học Sidney Colette đã dùng những biểu tượng sau đây để nói đến tầm quan trọng của Thánh Kinh như là một phương tiện của ân sủng cứu rỗi. Thánh Kinh được ví như cái búa đập vỡ những tấm lòng cứng cỏi. Giê-rê-mi đoạn 23 câu 29 chép: Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Chúa Trời hằng hữu phán vậy. Thánh Kinh được ví như gươm đâm thấu tâm tư ý tưởng của con người. Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12 chép: Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Thánh Kinh cũng được ví sánh như tấm gương soi phản chiếu con người thật của chúng ta. Gia-cơ đoạn 1 câu 23 đến câu 25 chép: Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra như thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Thánh Kinh được ví sánh như nước rửa sạch tâm hồn chúng ta. Phúc âm Giăng 15 câu 3 chép lời của Chúa Giê-xu phán rằng, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Thánh Kinh cũng được ví như hạt giống gieo xuống đất và được mọc lên. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23 chép: Anh em đã được tái sinh, chẳng phải bởi hạt giống hay hư nát, nhưng bởi hạt giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cũng được ví như mưa và tuyết, tưới xuống cho hạt giống mọc lên. Ê-sai 55 câu 10, câu 11 chép. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, chẳng trở về luống không, và chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Thánh Kinh cũng được ví như sữa để nuôi trẻ con lớn lên. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 2 khuyên chúng ta hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới sinh vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên và được rỗi linh hồn. Thánh Kinh cũng được ví như thức ăn cứng cho những người lớn. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 2 chép lời của Phao-lô nói với các tín hữu tại Cô-rinh-tô mà ông cho là những người chưa trưởng thành về mặt tâm linh. Ông nói, tôi phải lấy sữa để nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thánh Kinh cũng được ví như vàng ròng quý giá. Thi Thiên 19 câu 10 chép, các điều ấy, tức lời Chúa, quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng. Thánh Kinh được ví như mật ong bổ dưỡng cho con người. Thi Thiên 19 câu 10 chép rằng lời Chúa ngọt hơn mật, ngọt hơn nước ngọt của tàn ong. Thánh Kinh cũng được ví như ngọn đèn soi sáng cho người đi đường. Thi Thiên 119 câu 115 chép, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Kinh được ví như gươm thiêng để chúng ta chống trả kẻ thù. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 câu 18 chép rằng, cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm máu trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Và Thánh Kinh cũng được ví như lửa nung nấu tâm can chúng ta để chúng ta sốt sáng nói về ân sủng của Chúa cho người khác. Giê-rê-mi đoạn 19 câu 9 chép, nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Chúa nữa, tôi chẳng nhân danh Chúa mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. Vì lời của Đức Chúa Trời hay Thánh Kinh có những tác dụng như vậy, nên đã được Đức Chúa Trời sử dụng để đem ân sủng cứu rỗi của Ngài đến với chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời hay Thánh Kinh được ví như cái búa đập vỡ tâm hồn cứng cỏi. Lời Chúa được ví như gươm đâm thấu vào tâm tư ý tưởng con người. Lời Chúa như tấm gương soi phản chiếu con người thật của chúng ta. Lời Chúa hay Thánh Kinh là nước rửa sạch tâm hồn chúng ta. Lời Chúa cũng như hạt giống gieo xuống đất và mọc lên. lời Chúa như mưa và tuyết tưới xuống cho hạt giống mọc lên. Lời Chúa hay Thánh Kinh cũng được ví như sữa để nuôi trẻ con lớn lên, cũng như thức ăn cứng cho người lớn, những người trưởng thành tâm linh. Thánh Kinh cũng được ví sánh như vàng ròng quý giá, như mật ong bổ dưỡng, như ngọn đèn soi sáng cho người đi đường. Thánh Kinh cũng được ví như gươm thiêng để chúng ta chống trả kẻ thù, và như lửa nung nấu chúng ta truyền giáo. Vì lời của Đức Chúa Trời hay Thánh Kinh có những tác dụng như vậy, nên đã được Đức Chúa Trời dùng để đem lại ân sủng cứu rỗi của Ngài cho chúng ta. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh rằng, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những người tin. Roma đoạn 1 câu 16. Phaolô cũng nhấn mạnh đến nội dung của lời giảng dạy của ông là giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Và như trong thơ Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 15, Phaolô quả quyết rằng, từ khi con còn thơ ấu, tức là nói ông Timôthê, đã biết Thánh Kinh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh đến tác dụng của lời Chúa trong việc khiến chúng ta được tái sinh. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23. Vua David cũng nói như vậy trong Thi Thiên 19 câu 7, luật pháp của Đức Chúa Trời hằng hữu là trọn vẹn, bổ lại linh hồn tôi. Bổ lại linh hồn tôi là một thành ngữ tương đương với ý nghĩa cứu rỗi linh hồn tôi. Một nhà thần học cũng nhận định rằng, ông chưa thấy có chỗ nào có người được cứu mà lời Chúa lại không được rao giảng ra. Và hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu phát triển tùy theo nhịp độ lời Chúa được phổ biến. Nhà thần học này cũng nhận xét rằng, cộng đồng xã hội nào biết dùng Thánh Kinh để dạy dỗ con em, thì cộng đồng đó lành mạnh hơn về mặt luân lý, đạo đức và cả về vật chất nữa. Các nhà kinh tế học thế giới cũng đồng ý về một lý thuyết kinh tế mà họ gọi là đạo đức tin lành. Theo đó, những nước chịu ảnh hưởng của Thánh Kinh nhiều chừng nào, thì kinh tế những nước ấy phát triển phồn thịnh nhiều chừng nấy. Cũng vì lời Chúa có tác dụng như chúng ta đã tìm hiểu vừa rồi, nên Đức Chúa Trời đã dùng lời Chúa hay Thánh Kinh để thánh hóa con dân của Ngài nữa. Như những hình ảnh của lời Chúa mà chúng ta đã đề cập đến là gương soi, là nước rửa sạch, là đèn soi sáng và là gươm hai lưỡi đâm thấu tâm hồn. Nên nhờ lời Chúa mà chúng ta được thánh hóa. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cầu nguyện cho những người theo Chúa rằng, lạy Cha, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Giăng đoạn 17 câu 17. Kinh nghiệm sống đạo của nhiều con dân Chúa cũng chứng minh rằng, người nào siêng năng học tập lời Chúa thì người ấy lại càng tiến bộ hơn trên con đường thánh hóa. Đi sâu vào đời sống của những nhân vật nổi tiếng trong hội thánh xưa nay, chúng ta thấy những người ấy đều là những người yêu mến Thánh Kinh, học tập Thánh Kinh và áp dụng Thánh Kinh vào đời sống. Đức Chúa Trời cũng đã khuyên lãnh tụ Giô-suê ngày xưa rằng, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Giô-suê đoạn 1 câu 8. Thi Thiên thứ nhất cũng chép rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Chúng ta đã xét về lời Chúa là phương tiện mà Đức Chúa Trời sử dụng để đem ơn cứu rỗi của Ngài đến cho chúng ta. Bây giờ chúng ta xét qua phương tiện thứ hai, tức là sự cầu nguyện của chính chúng ta. Không một người nào đọc Thánh Kinh mà lại không thấy Thánh Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Ông Ezra nói rằng, cầu nguyện còn quan trọng hơn là đi cầu viện một đạo quân mạnh mẽ. Còn Chúa Cứu Thế Giê-xu thì xem cầu nguyện quan trọng hơn là thức ăn và giấc ngủ. Bằng cớ là Chúa đã kiêng ăn 40 ngày đêm trong sa mạc để cầu nguyện trước khi thi hành chức vụ rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Các vị sứ đồ của Chúa Giê-xu cũng đã dành nhiều thì giờ cầu nguyện
trước khi đi ra rao giảng chân lý cứu rỗi. Nhà thần học Hodge nói rằng cầu nguyện là hòa nhập linh hồn của chúng ta với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là đến với Chúa chỉ để xin điều này điều nọ như một số người tưởng, nhưng cầu nguyện phải gồm các yếu tố sau đây. Thứ nhất là xưng tội với Chúa, thứ hai là tôn thờ Chúa, thứ ba là cảm tạ Chúa, thứ tư là cầu thay cho người khác, thứ năm là cầu nguyện cho chính mình, và thứ sáu là hứa nguyện vâng theo lời Chúa dạy. Sáu yếu tố này đưa chúng ta vào mối tâm giao mật thiết với Chúa và khiến chúng ta phản chiếu được vinh quang của Chúa trong đời sống chúng ta. Thánh Kinh cho chúng ta thấy trường hợp lãnh tụ Môi-se ngày xưa, sau mấy ngày cầu nguyện với Đức Chúa Trời trên núi Sinai. Khi ông xuống núi thì mọi người đều thấy gương mặt của ông sáng rực, phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời. Trong vấn đề áp dụng ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta thấy yếu tố cầu nguyện là bước đầu tiên và từ đó là điều chúng ta phải thực hành suốt cuộc đời theo Chúa. Một tội nhân sau khi đã nghe về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu rồi, thì muốn nhận được ơn cứu rỗi ấy phải cầu nguyện với Chúa, phải thành khẩn ăn năn tội lỗi và cầu nguyện tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu vào lòng. Khi chân thành cầu nguyện như vậy, người ấy tức khắc được Đức Chúa Trời tha tội và ban cho quyền phép trở nên con cái của Ngài. Và cũng kể từ giờ phút đó, người ấy phải tiếp tục cầu nguyện để được lớn lên trong Chúa và đứng vững trong niềm tin. Cầu nguyện không phải là đọc những bài kinh đã được người khác viết sẵn ra, mặc dù đó không có gì là sai lầm. Nhưng cầu nguyện là thổ lộ tâm tình của chúng ta với Chúa. Cầu nguyện là nói cho Chúa nghe tâm sự của chúng ta, cũng như học tập Thánh Kinh để nghe Chúa dạy bảo chúng ta. Cầu nguyện cũng không đòi hỏi chúng ta phải có một chỗ đặc biệt, chẳng hạn như vào nhà thờ thì mới cầu nguyện với Chúa được. Nhưng bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Chúa. Như Phao-lô đã khuyên trong thơ Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 8 rằng, vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi. Cầu nguyện cũng không tùy thuộc vào thì giờ nào đó thì mới có hiệu lực. Chúa bảo chúng ta hãy vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải sống trong tinh thần, giao tiếp thân mật và thường trực với Chúa. Thánh Kinh cũng gợi ý cho chúng ta phải dành một thì giờ đặc biệt nào đó trong ngày để cầu nguyện riêng với Chúa. Hội thánh của Chúa vào thế kỷ đầu tiên đã noi gương Chúa Giê-xu cầu nguyện trước bữa ăn, và từ đó cho đến nay, đây là một thói quen tốt cho những người tin theo Chúa. Một số người thường cầu nguyện mỗi khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Đó cũng là một thói tốt vô cùng mà con cái Chúa nên bắt chước. Tóm lại, lời Chúa và cầu nguyện là hai yếu tố vô cùng quan trọng trong vấn đề áp dụng ân sủng cứu rỗi của Chúa. Chính vì lý do đó mà trong chương trình thờ phượng Chúa tại các nhà thờ cũng như trong các buổi họp tại nhà riêng trong gia đình, vấn đề cầu nguyện và đọc hay giảng lời Thánh Kinh không thể nào thiếu được.
Khi còn thời cơ nên đến bên Giê-xu kêu cầu danh Chúa lúc nguy nan. Khi còn thời cơ đến bên chân Giê-xu mọi kinh hãi bóng đêm dần tan. Khi còn thời cơ nên đến bên Giê-xu kêu cầu danh Chúa lúc nguy nan. Khi còn thời cơ đến bên chân Giê-xu giọt nước mắt đau thương còn đâu. Khi còn thời cơ nên đến bên Giê-xu kêu cầu danh Chúa lúc nguy nan. Khi còn thời cơ đến bên chân Giê-xu mọi kinh hãi bóng đêm dần tan. Khi còn thời cơ nên đến bên Giê-xu kêu cầu Giêsu lúc nguy nan. Khi còn thời cơ đến bên chân Giêsu, mọi kinh ai bóng đêm dần tan. Giọt nước mắt đau thương còn đâu? Giọt nước mắt đau thương còn đâu?
Lời Chúa và sự cầu nguyện là hai phương tiện mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Bạn và tôi, những người đã tin nhận Chúa rồi, đã trở thành con cái của Chúa rồi, đều biết rằng chúng ta bắt đầu cuộc đời tin Chúa bằng một lời cầu nguyện, và chúng ta cũng lớn lên bằng lời của Chúa. Ân sủng cứu rỗi của Chúa đến với chúng ta bằng lời của Ngài và được nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy mà là con cái của Chúa, chúng ta phải siêng năng và sốt sắng học Thánh Kinh và cầu nguyện. Chúng ta phải để cho lời Chúa trở thành những nguyên tắc sống cho linh hồn chúng ta, cho cuộc đời chúng ta. Và chúng ta phải để những thời giờ cầu nguyện đặc biệt với Chúa để tiếp nhận sức mạnh tâm linh của Ngài, hầu chúng ta có thể sống một cuộc đời nên thánh, sống một cuộc đời chiến thắng cho Chúa, chẳng những đem lại lợi ích cho riêng cá nhân chúng ta, mà cũng đem phúc âm cứu rỗi của Chúa đến cho người khác. Hội thánh của Chúa hơn bao giờ hết cần những con người cầu nguyện và học tập lời Chúa. Khi hội thánh của Chúa cầu nguyện thì đất này sẽ rúng chuyển, bao nhiêu tấm lòng sẽ tan vỡ và chạy đến với Chúa. Khi lời Chúa được chúng ta trung thành rao giảng và chia sẻ cho người khác thì người ta sẽ tiếp nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Vì như Phao-lô đã nói, lời Chúa hay tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu những người tin. Chúng ta đã đi qua hết chủ đề áp dụng ơn cứu rỗi trong mấy bài học giáo lý thần học gần đây. Kể từ bài học tới, chúng ta sẽ bước qua một chủ đề mới là học về sự thành lập và sinh hoạt của Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên trần gian này. Mời quý vị và các bạn học viên nhớ theo dõi giờ giáo lý thần học được phát thanh cũng vào ngày giờ này tuần sau. Bây giờ, để kết thúc tiết mục giáo lý thần học buổi nay, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát nói về lời Chúa.